This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền, Thanh Hùng mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael K phụ trách. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Với những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để có thể gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền, Thanh Hùng gửi lời mến chào quý vị và mến chào luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa xin chào Như Tuyền và chào anh Thanh Hùng. Và Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Từ phòng vi âm một lần nữa, Thanh Hùng xin mến chào luật sư. Luật sư có khỏe không ạ?
Dạ vâng, Marco bình thường, Thanh Hùng.
Dạ vâng. Thưa quý vị, trong chương trình này, chương trình di trú và nhập tịch, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú cũng như những cái thủ tục về nhập tịch ra làm sao? Quý vị thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Và ông cũng vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Thì bên cạnh đó, luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Mục đích là để nhằm giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ cũng như là giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, một lần nữa, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Chúng ta đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, sau một tuần như vậy thì không biết có những vấn đề gì cần cập nhật trong vấn đề di trú và nhập tịch không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng, là nói chung là bên phần di trú thì đã rất ít thay đổi trong từ tuần rồi tới tuần nay. Visa Bulletin cũng không có thay đổi. Visa Bulletin mới tháng 11 vẫn chưa ra, anh Thanh Hùng.
Cảm ơn luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đã mở, quý vị có thể gọi vào nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và những câu hỏi nào liên quan đến những visa đầu tư, visa du học, rồi nói chung là tất cả những gì liên quan đến di trú và nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách những lĩnh vực này để bên vực quyền lợi cho quý vị. Nên quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi đã mở đường dây điện thoại để đón quý vị nhé. Và bây giờ thì xin được mời vị thính giả đầu tiên của chương trình.
Dạ vâng, Thanh Hùng. Dạ phải ạ.
Chào Thanh Hùng, Như Tiền, chào luật sư.
Dạ vâng.
Tôi có câu hỏi, một gia đình mà có trong cái hồ sơ bảo lãnh nhưng mà chưa có đi, chưa có giải quyết cho đi, thì họ xin họ đi du lịch, cả gia đình qua được xong du lịch để qua coi thử rồi về hỏi tính chuyện sau này có nên đi hay không. Thì đi du lịch có dễ không luật sư, mà vợ chồng con cái họ còn trẻ mà họ bên Việt Nam, kinh tế họ cũng ổn định. thì luật sư sẽ dễ đây cho luật sư.
Dạ vâng, Michael, có rất là nhiều trường hợp nha. Khách hàng ở bên Việt Nam không những là người ta đăng ký đi phỏng vấn, đi du lịch, mà người ta lấy được visa mà qua Mỹ đi du lịch, xong rồi người ta về lại Việt Nam. Trong cái trường hợp mà những hồ sơ phải chờ đợi lâu, ví dụ như anh chị em, ví dụ như là ba má và làm việc con, có gia đình đợi 10, 11, 12 năm, v.v. Okay. Mấy cái hồ sơ EB-5, 565, v.v. Giá mình có thể là mình thử. Tại vì thật sự là gì? Thật sự là mình đâu có mục đích là ở qua Mỹ liền đâu. Hồ sơ vẫn còn lâu, chứ nhất. Thứ nhì là cái tình hình hiện tại người ta kinh tế ổn. Nói chung là cái gia đình của người ta, cái kinh tế của người ta, cái khả năng, cái điều kiện của người ta là ở Việt Nam là ok. Thì bởi vậy thật sự là người ta đâu có ý định qua Mỹ định cư đâu. Nhưng người ta vẫn có hồ sơ bảo lãnh định cư. Thì bởi vậy nhiều người người ta muốn đi qua Mỹ coi cái tình hình, coi xem ở bên Mỹ ra sao, đi theo du lịch, nhưng người ta vẫn có ý về lại Việt Nam, thì cái chuyện đó bình thường. Chuyện Michael khuyên đó là nếu mà mình trong cái tình trạng đó thì nếu muốn thì cứ thử đi đăng ký để đi phỏng vấn, đi du lịch, mà nếu mà được thì đi rồi về lại Việt Nam nha.
Dạ, cảm ơn cô. Và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trong lúc chờ quý thính giả thì chắc là luật sư có gì cần nhắc nhở thì mời luật sư nhé.
Dạ vâng, chỉ thêm một hai điều nữa như tiền. Thứ nhất là hồi nãy Michael nhắc về cái vụ du lịch. Hiện tại thì nếu mà mình điện đơn DS-60 đi, ví dụ đi, trả tiền để đi phỏng vấn, đi du lịch đi, thì hiện tại là lãnh sự Mỹ một lần nữa là vẫn chưa phỏng vấn. Theo những gì Michael hiểu như vẫn chưa phỏng vấn những hồ sơ du lịch và vẫn chưa phỏng vấn những hồ sơ du học. Bởi vậy, bé mà du học sinh mà kỳ rồi mà về Việt Nam để renew, để gia hạn lại, để xin cái mới thì xin online thì vẫn được. Nhưng mà cái chuyện mà vô phỏng vấn thì người ta vẫn chưa phỏng vấn. Dạ, không biết là có ai gọi chưa hay là Michael tiếp tục thêm một điều nữa.
Dạ vâng, xin mời mời luật sư ạ.
Dạ vâng, cái này nó không liên quan tới luật pháp nha. Cái này Michael chỉ có nhờ yêu cầu, tại vì gần đây nhân viên của văn phòng, mấy đứa em ở văn phòng đã gom chút tiền. Nếu mà quý vị thấy, tại vì Michael thấy ở bên Việt Nam nó ngập lụt rất là nhiều đó, thì mà cô khuyên đó là nếu mà ai có lòng tốt đó, thì kiếm những, tôi rất là nhiều dịch vụ nha, rất là nhiều những cái dịch vụ rất là uy tín. Donate nếu mà có chút tiền cho, tại vì bên Việt Nam miền Trung bị lụt, bị ngập rất là nhiều, thì Michael xin là nếu mà được đó, thì quý vị nghe mà chương trình mà có tốt đó, thì quý vị Michael xin lại là nếu mà được quý vị donate cho lại những cái cơ quan, những cái dịch vụ ở bên Việt Nam mà giúp cho những người bị ngập lụt ở bên Việt Nam đó, như tiền và anh Thanh Hùng nha.
Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cũng trên làn sóng này phải nói là cũng rất là hoan nghênh những cái tấm lòng mà rất là tốt, thương yêu người đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt của văn phòng của luật sư Michael Cao. Dạ vâng, thấy tội nghiệp lắm. Dạ vâng, chúng tôi cũng sẽ chú ý, nếu mà có cũng sẽ báo cho văn phòng được biết, để từ đó văn phòng sẽ liên lạc với họ. Dạ vâng, thưa luật sư, thì để trở lại cái vấn đề mà cái thẻ xanh đó, thì có những người mà họ thẻ xanh 2 năm nhưng mà họ lỡ rồi họ về. Dạ vâng, chắc là cho phép Thanh Hùng mời một vị thính giả trên đường dây cái đó.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Hello, tên là Nam anh ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Nam.
Anh làm ơn cho hỏi luật sư Michael Cao là tôi có trường hợp tôi bảo lãnh cho vợ tôi đó. Thì để chuẩn bị đi phỏng vấn nè. Mà con đứa con thì nó đang du học ở bên này. Thì cái ngày mà đi phỏng vấn như vậy là con tôi có nên về Việt Nam phỏng vấn luôn, hay là nó đợi bên đây nó lấy visa luôn bên đây, hay là nó nên về
con,
trong cái thời điểm
con,
sắp tới này?
Con là con chung hay là con riêng hay là sao anh?
Con riêng đó anh.
Riêng của vợ, đúng không? Anh có đúng mở rồi. Hồ sơ, anh có mở thêm một cái hồ sơ là bà lãnh cho con riêng của vợ không?
Có luôn, có tên của nó luôn. Có,
Nghĩa là bé ở Mỹ đang du học sinh, nhưng mà anh mở hồ sơ bảo lãnh ở Việt Nam là tại vì bé dưới 18 tuổi khi anh cưới mẹ của bé. Okay.
Dạ đúng rồi.
So nó có hai cái trường hợp khác nhau nha. Okay, nó có hai cách giải quyết cái hồ sơ này. Một là anh có thể sắp xếp khi mà mẹ của bé phỏng vấn, anh yêu cầu trung tâm visa là bé về Việt Nam phỏng vấn chung một ngày. Ok.
Yeah.
Anh có thể làm chuyện đó. Nhưng nó có cái rủi ro của nó. Rủi ro của nó là ví dụ như là lãnh sự làm khó, không có tin là cưới thiệt, không có đủ bằng chứng, hay là do phỏng vấn yếu hay một vấn đề gì đó. Thì khi mà nó điều tra, nó ngâm hồ sơ thì bé bị dính luôn. Nhiều khi bị dính luôn. Tại vì bé có ý định định cư. Nó không có cho trở lại để du học tiếp. Anh hiểu. So, cái đó là cái rủi ro của nó, là nếu ví dụ như là hồ sơ của anh chắc đi, anh với vợ anh có thêm đứa bé nữa, con chung đi, là hầu như là hồ sơ là 99% là hết thua rồi đó. Thì yes, ok, thì cho bé bên Mỹ về cho nó phỏng vấn. Và tại vì hồ sơ chắc, đúng không? Ngược lại cái đường thứ nhì, cái đường thứ nhì, anh nếu anh muốn, anh vẫn có thể là chuyển cái tình trạng ở bên này, nó gọi là chuyển diện đó, nó gọi là chấp mà status, anh nộp cái đơn 130-485 ở bên Mỹ để đi phỏng vấn ở đây luôn. Ok. Nếu anh muốn, là tại vì chắc là anh có quốc tịch Mỹ, đúng không? Nếu mà anh có quốc tịch Mỹ thì yes, là bé có thể là chuyển diện ở bên này mà phỏng vấn ở bên này luôn anh, khỏi mất công về Việt Nam. Ở bên này thì đương nhiên nộp vô thì nó mất cả 1 năm mới được đi phỏng vấn ở bên này. Yeah.
Tại vì hơi lâu quá anh
ha. Yeah. Thì, nhưng mà bé được quyền ở đấy, vẫn tiếp tục đi học cho ba, tới khi nào ngày đi phỏng vấn tới thì đi phỏng vấn thôi.
Ồ vậy hả, nhưng mà nó lại vướng một cái như vậy là bé nó sẽ không có thẻ xanh mà mẹ nó sẽ có trước, rồi bé nó phải chờ 1 năm sau nó mới lấy được thẻ xanh khi mà ở bên này, đúng không anh? Mẹ nó sẽ qua
không, wow, một năm sau. Dạ đúng anh, đúng là tại vì thật sự là hai cái hồ sơ nó là độc lập anh. Ok, nó liên quan tới nhau nhưng mà nó độc lập, là tại vì nếu mà mẹ của bé phỏng vấn ở Việt Nam mà có vấn đề thì con riêng của vợ sẽ có vấn đề, là tại vì người ta nghi là cưới vợ chồng già, ví dụ. Ok. Ngược lại nếu mà mẹ của bé qua đây thì anh chuyển diện ở đây thì yes, bé sẽ lấy cái thẻ xanh riêng khác, một cái hồ sơ riêng, nhưng mà ngược lại vẫn nhận được cái thẻ xanh anh. Dạ. Yeah. Nó chỉ mất thêm bây giờ thôi.
Ồ, dạ, vậy cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại đang còn trống, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Những câu hỏi liên quan đến những visa du học, visa đầu tư, những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè, quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào, hoặc là bất cứ những cái hồ sơ nào, những cái trường hợp nào liên quan đến di trú và nhập tịch thì quý vị gọi vào, luật sư Michael Cao sẽ hướng dẫn chia sẻ cùng với quý vị ngay trên làn sóng này nhé. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Trong lúc chờ quý vị thì trở lại với câu hỏi gian dở của anh Hùng nha.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thưa luật sư, thì cái người mà có thẻ xanh 2 năm họ lỡ về Việt Nam rồi bị luôn cái Covid-19, bây giờ nó quá hạn thì cái trường hợp đó như thế nào thưa luật sư?
Ok,
họ muốn qua lại, nó hơi lại Hoa Kỳ.
Cái vấn đề là không biết là vẫn còn chung, hay là chung nghĩa là vẫn là tiếp tục vợ chồng, hay là đã chia tay. Ok, so ví dụ như là vẫn tiếp tục vợ chồng, cái người vợ quốc tịch Mỹ ở Mỹ đi.
Yeah.
Người chồng về Việt Nam nhưng mà giờ bị dính quá hạn cái thẻ xanh 2 năm luôn. Ok, so cái quan trọng là mình có nộp cái đơn để xin gia hạn cái thẻ xanh 2 năm chưa. Ok. Ví dụ như là trong cái trường hợp đó thẻ xanh hết hạn mà mình chưa nộp, mình vẫn có thể là nộp trễ cũng được, ăn rồi là sở chưa có nhận hay không. Ví dụ như là mình nộp được đi, sở hữu chú nhận người ta cấp cái hóa đơn, thì trong cái hóa đơn đó khi mà gia hạn cái thời gian 2 năm đó, thì cái hóa đơn nó sẽ gia hạn cái thời gian 2 năm thêm 18 tháng nữa.
Yeah.
Ok, thì mình sẽ gửi cái hóa đơn về Việt Nam, thì cầm cái hóa đơn, cầm cái thời gian 2 năm hết hạn và cầm hộ chiếu Việt Nam và đi ngược lại vô Mỹ vẫn được.
Thanh Hùng. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ vâng, cho phép Thanh Hùng Như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Anh cho em hỏi là bây giờ trường hợp mà những cái hồ sơ phỏng vấn bên Việt Nam là vẫn nó vẫn đang làm hả, hay là bị dừng lại điều kiện COVID anh?
Dạ vâng, ở Việt Nam hiện tại là không có phỏng vấn gì hết, ngoại trừ là và chồng có quốc tịch Mỹ. Ok, nghĩa là một người có quốc tịch Mỹ và lãnh cho vợ chồng, một người có quốc tịch Mỹ và lãnh cho con dưới 21 và những hồ sơ fiancé của người quốc tịch Mỹ thì được phỏng vấn thôi, ngoài cái đó ra không hồ sơ nào được phỏng vấn. Yeah.
Ok, dạ rồi, dạ. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ, cảm ơn dạ, chị đã gọi dạ. vào. Và thưa quý vị, đường dây điện thoại bây giờ đang trống nha. Mời quý vị tiếp tục gọi vào. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth để phục vụ quý vị. Và một văn phòng ở trong Cali Saigon Mall, một văn phòng trong Asia Times Square. Xin được mời một vị thính giả vừa gọi vào.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả.
Xin luật sư vui lòng cho hỏi cái trường hợp mà anh em bảo lãnh á, rồi bây giờ cái người bảo lãnh nó mất thì cái người kia được xét theo cái diện nhân đạo, thì xin hỏi luật sư là cái diện nhân đạo đó mình có phải làm hồ sơ không, và nếu làm thì làm khi nào ạ? Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, ok, so cái trường hợp là một người ở bên Mỹ có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em đi, ví dụ trong cái trường hợp anh mới nói đi nha. Cái câu hỏi là cái người đứng ra bảo lãnh ở bên Mỹ, người Mỹ qua đời, ông anh không qua đời bên Mỹ, cái ông em ở bên Việt Nam, cái câu hỏi là thứ nhất là làm được cái nhân đạo hay không, okay, nghĩa là xin thay thế một người trong nhà bên Mỹ đứng ra thay thế để tiếp tục cái hồ sơ anh chị em. Nếu mà cái đơn I-130 chưa được chấp thuận, chưa được approve đó nha, okay, thì là mình không làm được luôn, là coi như hồ sơ bị hủy luôn, chết theo cái người đứng ra bảo lãnh, người petitioner. Okay. Nếu mà nó được chấp thuận rồi, đơn I-130 đó, thì yes, trách nhiệm là trách nhiệm của mình, là gia đình đứng ra phải làm cái thủ tục, nó gọi là humanitarian reinstatement, humanitarian là nhân đạo, reinstatement là tiếp tục hồ sơ. Okay. Trách nhiệm là trách nhiệm của mình phải làm cái hồ sơ, gửi lên cho sở y chú, yêu cầu sở y chú là đây có người trong nhà, có ông em nữa, hay là bà chị, hay là đứa cháu, vân vân. Đương nhiên là mình phải nộp đầy đủ giấy tờ, đơn 864, những cái tài chính này kia vân vân. Mình yêu cầu sở y chú là sau khi qua đời mình có giấy chứng tự mình gửi lên, mình giải thích cho sở y chú là cái hồ sơ này, ông anh ông mới qua đời, ông anh là đứng ra bảo lãnh, thì bây giờ trong gia đình đây là có một người đủ điều kiện, xin sở y chú cho tiếp tục hồ sơ, là tại vì người này đủ điều kiện, và hơn nữa đây là những cái tình trạng, những cái trường hợp mà trong gia đình là vì lý do nhân đạo, đây là những lý do nhân đạo, như sau, cả gia đình ở bên Mỹ hết, chỉ còn có ông em ở bên Việt Nam, không có ai ở Việt Nam, và ví dụ như là bị bệnh hay bị gì không có chữa nổi bên Việt Nam, vân vân, những cái gì mà xác nhận là có thể là nhân đạo thì mình sẽ ra cái bằng chứng để giải thích cho sở y chú là cái hồ sơ này nên tiếp tục. Ok, so yes, trách nhiệm là của mình, làm sau khi cái người đó qua đời có giấy chứng tự và đơn I-130 phải là chấp thuận rồi.
Tức là có approve rồi, và cái người đứng ra bảo lãnh là người đó phải chết đi rồi thì cái người
phải có giấy chứng tự
sau này mới làm được.
Wow, cái người thật sự là cái người mà đứng ra thay thế cũng không bắt buộc phải là cấu tịch luôn, thẻ xanh cũng làm được, nhưng mà phải là ở trong gia đình. Trong gia đình nghĩa là anh chị em, ba má, cháu cũng được, ông nội ông ngoại cũng được, cháu nội cháu ngoại cũng được.
Nhưng mà làm là khi mà cái người mà đứng ra bảo lãnh chính họ mất, họ chết rồi đó thì mới làm, chứ không phải làm trước không?
Phải có giấy chứng tự anh, giấy chứng tự là qua đời rồi, dạ đúng anh.
Giấy chứng tự qua đời rồi thì một người có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh thì coi như có thể đứng ra trình bày những lý do và người ta xét nhân đạo, lúc đó mới làm
nhân đạo.
Nhưng bây giờ thì còn sống thì chưa có làm gì hết.
Dạ đúng rồi, còn sống không có làm được anh, dạ.
Dạ, mình thưa cảm ơn luật sư. Bây giờ mình làm biết. Cảm ơn luật sư nhiều lắm, vâng.
Dạ, cảm ơn chị anh,
dạ. Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình, hello.
Alo, có phải mình không vậy?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, thưa phải ạ. Xin chị cho biết tên đó ạ.
Mình ở Fort Worth, mình muốn hỏi luật sư là ông xã mình là cái thẻ xanh của ổng 10 năm nó hết hạn á. Rồi bây giờ muốn mà đi renew lại có cần đi phỏng vấn không vậy luật sư?
Thẻ xanh 10 năm hết hạn thông thường là không có bao giờ phỏng vấn đó chị ơi. Thẻ xanh 10 năm qua 10 năm chỉ có đợi thôi, điện cái đơn I-90 đó. Đóng cái phí xong rồi đi lăn tay rồi chờ đợi thôi chị ạ.
Chỉ đi lăn tay thôi xong rồi nó gửi gì cho mình chứ không cần đi phỏng vấn hả?
Dạ đúng chị, nhưng mà nó hơi lâu nha. Ai đi diện gì bây giờ là cỡ 1 năm đó chị.
Năm nó mới gửi về lận hả?
Yes,
cái đường ai đi.
Nó rất là
lâu. Ông xã mình qua Mỹ ba mấy năm rồi. mình hiểu. Tại vì ở tháng này là ổng hết hạn rồi, mình mới đi định đi renew lại cho ổng, nhưng mà mình sợ mình không biết nó có cho mình đi vô hay là nó, mình phải làm
no,
trên
no,
online.
No, mình phải điền đơn xong rồi mình nộp online chị, mình nộp online hoặc là mình gửi thư đi. Dạ, yeah, mà nó lâu lắm mới về nha. Tại sao không giấu thịt luôn chị, 30 năm mà giấu thịt đi.
Kêu ảnh mà ảnh không chịu, không biết sao đây, để khuyên ảnh thử cho sẵn rồi đi vô quốc tịch luôn đi.
30 năm rồi mà chưa giấu thịt, dạ. Dạ vâng, xin được chào chị ạ. Dạ vâng.
Vô tình lần thôi rồi.
Dạ vâng, cố gắng về thuyết phục ảnh đi chị ha. Dạ vâng, cảm ơn chị.
Và xin được mời một vị tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Rồi, vị thính giả này rời khỏi đường dây sớm quá. Quý vị có thể gọi trở lại nha, như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay.
Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai là ở Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903.
Hiện tại thì đường dây điện thoại đang trống nha. Vâng, xin được mời một vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Giao ạ.
Dạ vâng, xin mời chị.
Dạ anh chị và chào luật sư. Em muốn hỏi là em làm hồ sơ bảo lãnh ba mẹ em qua Mỹ. Hồ sơ em đã làm từ tháng 8. Bây giờ em đã nộp cái hồ sơ bảo trợ tài chính và đóng 120 đô rồi, vậy thì cái nào mới được phỏng vấn với tình hình dịch bệnh hiện giờ vậy luật sư?
Dạ vâng chị ơi, ở Việt Nam hiện tại là lãnh sự quán không phỏng vấn ba má, là tại vì cái đó là xác lệnh của tổng thống chị.
Ồ, vậy là phải chờ xác lệnh của tổng thống mở lại khi nào mới được phỏng vấn mới biết hả luật sư?
Sau 31 tháng 12 cái xác lệnh nó sẽ hết hạn chị ơi, còn sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra. Dạ.
Wow, vậy là chờ tiếp.
Dạ vâng, hiện tại thì cái xác lệnh nói là không phỏng vấn. Dạ.
Chị hỏi còn đóng tiền cho visa không?
Ồ, vậy là nếu vậy thì em chưa có đóng tiền visa thì xin chờ đó là chị mới đóng hả được sư?
Đóng cái phí thẻ xanh đúng không, là cái phí 220 đúng không?
Em đóng 120 cái hồ sơ bảo trợ tài chính rồi, còn cái chưa có đóng cái tiền mà để làm visa, đợi sau khi phỏng vấn xong mới đóng tiền làm visa hả thưa sư?
Ok, so nó có hai cái phí nha. Khi mà chị nói cái phí visa nó khác nha. Cái phí visa là cái 120 với lại cái 300 mấy đó, là đóng ngay từ đầu của trung tâm visa khi mở hồ sơ. Khi mà nộp cái giống như chị nói là bảo trợ tài chính, 3 năm thuế rồi vân vân, W2 rồi lý lịch tư pháp số 2 này kia đó, thì là cái đó là trong cái giai đoạn giữa. Khi mà mình đã hoàn tất hồ sơ, nghĩa là mình nộp đầy đủ thì người ta mới chuyển hồ sơ về Việt Nam. Đúng chị? Xong rồi đi phỏng vấn xong mà nếu mà đầu á, thì lúc đó mình sẽ đóng cái phí cuối cùng, là nó gọi là cái phí thẻ xanh á, mỗi người là 220 á. Thì là Michael xin lỗi mà không biết cái phí nào, phí visa hay là cái phí thẻ xanh chị.
Em đóng 120 tiền phí rồi, còn 300 mấy là em chưa có đóng.
Ok, cái đó chị phải đóng á chị ơi, cái đó là cái phí visa chị phải đóng.
Vậy là phải đóng trước, em tưởng đâu đợi cái đó sao phỏng vấn xong rồi mới đóng.
Dạ không đóng cái đó, nó không có chuyện hồ sơ Việt Nam phỏng vấn đâu chị. Dạ.
Ồ, vậy cảm ơn
luật
sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và thưa quý thính giả, đường dây điện thoại bây giờ đang trống nhé. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch, visa đầu tư du học, hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè xảy ra gây thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị muốn quyền lợi của mình được bên vực một cách đúng đắn nhất, thì đừng ngần ngại hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được hướng dẫn. Và hiện tại thì trên làn sóng đường dây đang trống, quý vị gọi vào Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Vâng, xin mời.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, hai luật sư.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên John.
Dạ vâng, xin mời anh John.
Cho em hỏi cái hồ sơ của mẹ em bảo lãnh, mẹ em đó. Nó kêu nó đóng tiền gì tiền gì mà làm giấy DS-260 á.
Dạ vâng anh.
Mà em nhập account vô thì nó kêu nó gửi cho em cái receipt là đóng tiền rồi, mà sao mà không thấy nó rút tiền. Chờ hoài tới bây giờ cũng chưa thấy có thể giải thích cho em nó có bị trục trặc gì không luật sư?
Anh phải đóng rồi, anh không đóng nó không hoàn tất hồ sơ. Ok, tiền nó phải rút ra.
Dạ nhưng mà em nhập vô thì nó cho em cái receipt rồi. Nhưng mà nó không có rút tiền.
Cái này cũng đây là
gần đây chúng ta visa nó cũng rất là nhiều trục trặc. Ok, thì mà cô khuyên á là một á là anh email hay là anh gọi. Ok. Hay là viết thư giải thích thì nó chậm lắm. Anh kiếm cách làm sao mà liên lạc được với trung tâm visa để xác nhận là người ta có rút tiền ra, tại vì nếu mà không có rút tiền ra cuối cùng nó không có đi đâu tới đâu đâu anh ơi, tuy là có được.
Dạ tại vì hôm bữa thì em có liên hệ cái chị kia, chị nói là nó cho mình đóng tiền rồi thì nó mới mở tiếp cái hồ sơ để mà làm tiếp cái hồ sơ, mà em cũng không biết phải như vậy rồi.
Tại vì cái bước đầu anh mà đúng không, cái bước đầu là nó gửi cái đơn DS 261/260 đúng không, là nó nói là ok giờ phải đóng phí visa, phải đóng phí bảo trợ tài chính thì nó mới tiếp tục qua cái bước thứ nhì, mình phải đóng xong đó thì nó mới mở ra, rồi lúc đó nó mới gửi mình cái list để mình gửi vô những cái thông tin mà nó yêu cầu. Anh hiểu, thì Michael xin lỗi là Michael không có cái giấy của anh trước mặt nhìn không biết được, nhưng mà nếu mà phải đoán đó, anh phải đóng hết ở đây ngay từ đầu á.
Thì em muốn đóng tiền nhưng mà em không biết là bên đó nó trục trặc như thế nào, mà thì cái chỗ đó thì chỗ nói là nó lấy tiền, nó chấp nhận lấy tiền rồi, mà tài khoản thì em chưa thấy nó trả tiền, chưa thấy nó rút tiền.
Dạ chắc anh phải liên lạc với trung tâm visa sao anh ơi. I don't know, anh phải kiếm cách anh làm việc với nó đi, tại vì biết sao không, cuối cùng là nó sẽ lấy được tiền của nó, mà nếu nó không lấy được tiền nó không có cho đi đâu anh.
Em không biết sao liên hệ luôn.
Anh như chúng ta visa nó có số 800 số điện thoại liên lạc, mà còn nếu không anh email của anh, còn nếu không nữa trong cái trang mạng của Bộ Ngoại giao của Mỹ đó, cái trong National Visa Center nó có chỗ nó inquiry anh, cái trang mạng mà anh có thể là yêu cầu hỏi đó, thì có gì anh hỏi thử, anh cứ nói nó là đây là cái copy của tài khoản, tiền vẫn chưa ra thì anh hỏi lại đi, chứ theo kinh nghiệm của Michael là chính phủ, nhất là trung tâm visa mà nó không lấy được tiền của nó hỗ trợ nó không cho đi anh ơi.
Dạ, tại thì đó cũng nghe cái chỗ kia nói là nó rút, nó lấy được tiền rồi thì nó sẽ mở tiếp cái hồ sơ.
Dạ.
Thì cho em làm tiếp cái hồ sơ, mà em làm xong rồi bây giờ đợi cái giấy chờ bên Việt Nam nó cho phỏng vấn mà tại tới tháng 12 gì đó. Mà chờ hoài mà em cứ đãi nghe cái chị kia hỏi đóng tiền gì giữa, em thấy cái vụ của em chưa thấy nó rút tiền nữa. Nên em mới gọi hỏi nhà luật sư coi.
Dạ vâng. Dạ.
Rồi vậy đã có gì em gọi lại trên bên văn phòng.
Dạ rồi, dạ vâng, chúc anh John may mắn nha. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ.
Dạ vâng, và bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống nha. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách, xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. Và đường dây điện thoại còn trống, quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì theo như luật sư nói ban nãy thì những cái hồ sơ khác thì của như cũng đang tạm hoãn, chưa không có phỏng vấn, ngoài những cái trường hợp mà luật sư đã nói đó, thì cái trường hợp EB-5 cũng vậy ha luật sư, có thay đổi EB-5
không? Đáng lẽ là không có bị ảnh hưởng nha, trong cái xác lệnh rõ là EB-5 không bị ảnh hưởng, nhưng lãnh sự cũng quyết định là không làm việc luôn, không phỏng vấn luôn.
Wow.
Dính luôn. Từ hồi tháng, đáng lẽ là trong văn phòng nha, đây là chính văn phòng của Michael, từ hồi tháng 7, tháng 8 người ta có hẹn EB-5 nha, xong rồi trước khi phỏng vấn người ta cũng cancel luôn, cho tới bây giờ luôn. Thật sự là ở bên Việt Nam thì nói có COVID thì COVID, chứ nhưng thật sự là những cái hồ sơ COVID không có nhiều, nó ít. Mà nếu mà muốn lãnh sự muốn mở mà làm việc đó, là người ta có thể là mở làm việc, nhưng người ta quyết định là không phỏng vấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư ạ. Xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Dạ, chào luật sư, chào anh. Dạ, em tên Khôi á.
Dạ vâng, xin mời anh Khôi.
Em hỏi luật sư cái này, cái tại vì đứa cháu em nó là du học sinh. Lúc trước là nó học ở bên trường Virginia, bây giờ nó transfer qua Texas. Cái giấy tờ nó làm từ lúc tháng 5 rồi. nhưng mà trường bên Virginia chưa chuyển qua bên Texas, mà cháu em bây giờ nó liên lạc với trường của Texas để nói thì bên kia nó chưa chuyển, thành ra bây giờ nó không có cấp E20, nó là trễ không cấp E20 được. Bây giờ cháu em phải làm kiểu sao?
Wow, vậy là mùa này có đi học không anh?
Dạ có đi học, tại vì cháu nó học lúc từ giờ Covid đó thì nó cho học online, thì cháu em ở nhà học online. Cháu em cứ
nhưng mà học online
giấy tờ bên vị trường chuyển qua Texas hết rồi, nhưng mà bây giờ thiệt sự ra chưa, nói hồi là chưa, bây giờ nói chuyện với trường hôm nay bên trường mà bên trường Virginia, bà trong trường Virginia nói ok đó là lỗi bên nhà trường này, để giờ trường liên lạc thử bên Texas coi nó giải quyết sao.
Nhưng bây giờ đang học ở trường nào, chứ trường Virginia hay trường Texas?
Dạ học ở trường Texas, ở trường Texas học online.
Ok, nào anh nhớ nha. Nếu mà không có E20 mà đi học là học giống như, nói chung là học kiểu mà không có hợp pháp đó. Học mà không có E20 nha, tại vì E20 nó không cấp, đúng không anh? Nào, anh biết cái, anh làm đúng thủ tục. Khi mà anh transfer, khi mà anh chuyển từ trường này qua trường kia, thì nó có hai cái E20, đúng không? Một cái E20 của trường Virginia, một cái bên Texas. Cái trường bên Virginia phải đồng ý, và cái trường ở bên
release.
Texas, bên kia phải release, bên này phải nhận. Nghĩa là khi mình nhận nó là phải cấp cái E20 mới thì là thủ tục nó mới đúng. Hiện tại là bé đang ở đây quá hạn đó. Nói chung là ở đây là out of status, nhưng vẫn có thể là cứu được anh. Anh phải làm lại cái thủ tục, nó hơi rắc rối. Cái đồng ý number 9 đó, anh phải làm cái reinstatement anh ơi.
Dạ Bây giờ cháu em nó nói chuyện bên nhà trường bên vị trí nhà rồi, mà nhà trường vị trí nhà nói là lỗi của nhà trường, cũng như là nhà trường đã gửi giấy tờ đi qua cho Texas rồi, nhưng mà cái tờ giấy release á, nó won't scan, nó gửi đi. Mà bây giờ trường bên vị trí nhà chấp nhận là lỗi của nhà trường, vì trường nhà trường của vị trí nhà nói để liên lạc với nhà trường Texas coi nói chuyện sao. Rồi nếu cái chuyện này nếu mà giải quyết không được thì cháu em phải làm cách nào với luật sư chỉ giùm em được?
Được không được gì không thế anh ơi. Anh phải làm, cháu của anh phải làm cái thủ tục nó gọi là reinstatement. Ok, reinstatement là xin lại. Tại bây giờ bé đang đi học mà không có giấy E20 anh ơi. Nghĩa là nói chung là bé đang ở đây bất hợp pháp. Ok. So, bé phải làm cái thủ tục nó gọi là reinstatement. Anh đọc cái đơn E-39 I-539. Ok, anh đọc lại xong anh làm theo đúng cái thủ tục mà reinstatement. Và chứng minh rạc buộc ở Việt Nam tùm lum hết trơn, phải xác nhận cho sở y chú thấy mà cái lỗi là cái trường của bên Virginia, vân vân. Ok, anh phải làm theo đúng cái thủ tục, đóng cái phí nộp lên cho sở y chú, thì lúc đó thì ở bên trường ở Texas nó sẽ cấp cái gì mới mới nha.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào. Chúng ta còn khoảng 2 phút nữa cho chương trình nha. Quý thính giả nào giờ chót còn có những câu hỏi nào muốn hỏi trong chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao thì mời quý vị nhanh tay gọi vào. Và
dạ vâng, một lần nữa số điện thoại của hai văn phòng, hai chi nhánh của luật sư Michael Cao đó là văn phòng thứ nhất là 972-606-9988, 972-606-9988 ở Asia Times Square, và văn phòng thứ hai quý vị liên lạc qua số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903 ở Cali, Sài Gòn.
Vâng, thưa quý vị, có những câu hỏi nào chưa kịp hỏi luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi cho luật sư Michael Cao ở các số điện thoại vừa rồi để được hướng dẫn, được chia sẻ những câu hỏi có liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch, những thẻ xanh, những visa du học, những visa đầu tư, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị thì đừng ngần ngại. Hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để được hướng dẫn giúp đỡ. Và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 đến 3:50. Và cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao hôm nay. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn nhiều tiền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Và Michael xin kính chào quý vị của đài Radio San Antonio. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin kính chào tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng.